sự do Bình Minh phụ trách. Hôm nay chúng tôi xin trình bày những thắc mắc của quý vị nữ cùng với nam, cùng với sự giải đáp và chứng kế của bà Bích Thuần.
Trước hết, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Phương Anh ở Bellevue hỏi. Thưa cô, cháu và ảnh đi chơi mấy lần xem xa, ảnh rất thích cháu, phần cháu đối với ảnh thì cũng vậy thôi, chưa có gì sợ sệt. Tuy nhiên, một vài khi ảnh có những cử chỉ khó hiểu mà cháu không giải thích được, làm cháu cảm thấy khó chịu. Ví dụ, ảnh hẹn xong rồi lại gọi điện thoại cáo lỗi, chỉ bằng một việc khác thình lình ngoài ý muốn, mà cái việc ấy thật sự không thể cần thiết hơn cháu được. Cháu có nói chuyện với tụi bạn, chúng nó nói là anh chàng là bộ quan trọng, hai là muốn đo lường lòng kiên nhẫn của cháu, ba là muốn chứng tỏ mình có power, bốn là không thành thật. Trường hợp nào thì cũng tốn hơi cả, cháu có nên cho anh chàng ra đi để cuộc đời đỡ rắc rối? Ý cô thế nào? Xin cô giúp cháu ý kiến. Xin chúc cô và gia quyến luôn an khang hạnh phúc. Và sau đây là phần giải đáp. Cô đồng ý với bạn cháu, cái gì đơn giản thì ít bị hư, nếu có hư cũng dễ chữa. Rắc rối chừng nào trục trặc chừng đó. Trục trặc rước á, thì đem vô đi dục luôn. Vì vậy, cho anh chàng ra sớm là phải. Ngoài trừ trường hợp cháu yêu, thì hãy dùng tình cảm ấy xây dựng lòng tự tin cho anh chàng. Trong mọi trường hợp, nói cho chàng biết rằng bỏ hẹn với một người bạn không vì một lý do chính đáng, hoặc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần quá là điều nên tránh, vì không những nó làm sức mẻ tương quan giữa hai người, mà tệ hại hơn, nó còn làm phương hại đến tư cách của chính người bỏ hẹn nữa. Sau hết, cũng đừng loại bỏ khả năng lui bước qua việc hẹn hò. Rất ấm ớ của chàng. Và bây giờ Bình Minh xin mời quý khán giả nghe thư của bà Thanh Hằng ở Olympia hỏi. Thưa bà, con gái tôi trực biên một mình năm 87. Qua tế đạo, trong thời gian chờ đợi giấy tờ đi định cư, nó gặp một cậu cùng hoàn cảnh xa đi một mình như nó. Hai đứa yêu nhau rồi lấy nhau. Nay cả hai vợ chồng đã có hai mặt con, nhà cửa không ăn việc làm đàng hoàng khấm khá. Cô sể tôi ăn ở rất tốt giúp bên nhà vợ, nó vừa giúp vợ bảo lãnh gia đình qua, vừa chu cấp cuộc sống của cả nhà từ khi chúng tôi còn ở Việt Nam cho đến bây giờ. Mọi việc xem như êm xuôi, tốt đẹp. Vậy mà thình lình con gái tôi bỗng nhờ luật sư lo cho nó ly dị với chồng. Hỏi ra, nó nói hồi đó lấy chồng là vì sợ bơ vơ, vì không có sự lựa chọn nào khác. Nay nó gặp một anh kỹ sư Mỹ ở chỗ làm việc. Anh ấy yêu nó, và nó cũng yêu anh ta. Nó cảm thấy rất hạnh phúc với mối tình mới này, y như là bây giờ nó mới biết thế nào là sống cho ra sống vậy. Làm cha mẹ, đã từng trải hết mọi sự nông nổi của lòng người, chúng tôi hết sức khuyên can con gái, nhưng nó không nghe. Nó còn trả lời, nếu bà má coi người dưng, ý nói thằng sể của tôi, hơn con đẻ thì ba má cứ đi theo ảnh. Con quyết không ở với ảnh nữa, vì con không có hạnh phúc. Sao con phải hãm mình như một người già cỡ ba má sống ở Việt Nam cả mấy chục năm trước vậy? Bà má đừng cản con. Con nói thiệt, không ai cản con được đâu. Từ lúc tuyên bố quỵt tẹt, nó ngang nhiên đi chơi chứ anh kia, không coi cha mẹ chồng. Con á, xa gì cả. Tôi mắc cỡ với con sể, không biết nói sao với nó, không biết tính sao cho phải. Là mắng con gái siết á, nó xách gói đi luôn. Cả tuần mới đảo qua thăm con một lần, mua đồ ăn, đồ chơi cho chúng nó. Đủ thứ để tình tội. Không biết rằng tội của nó chỉ đem câu xấu quả mai mới trả được một phần. Xin bà góp ý giùm, tôi phải làm sao để đem con tôi về đường ngay nhậu thẳng, thưa bà. Và sau đây là phần trả lời. Thưa bà, có những trường hợp câu hỏi không có lời giải đáp như câu hỏi nêu trong lá thư của bà. Có lẽ sự thật cũng có đôi chút như cô ấy nói. Vừa lớn lên, cha mẹ gửi đi vượt biên, đến một nơi xa lạ bơ chưa sợ hãi, có cơ hội là lấy ngay một người để nương tựa. Người chồng này ăn ở nhân hậu, đem lại cho vợ con một cuộc sống xem như êm xuôi tốt đẹp. Nhưng biết đâu sự bình yên không cần cho cô ấy bằng ngọn lửa đam mê của những phong thái sống mới mẻ nơi xứ người. Biết là tâm hồn bình yên của những người thân yêu sống bên cô đã không cảm nhận được các tín hiệu sớm sủa báo trước cơn bão dữ âm ỉ chuẩn bị trong lòng cô. Nay sự thể đã xảy ra đến thế, tất cả điều gì bà có thể làm được chỉ là tìm cách giảm thiểu các hậu quả tiêu cực của cơn bão ấy. Tôi không thấy bà đề cập tới thái độ của cậu sể. Chính cậu là người sẽ phải kết thúc câu chuyện chứ không phải bà. Nếu cho đến giờ phút này mà cậu vẫn nhẫn nại yên lặng, chuẩn để cho cuộc sống xem như êm xuôi, thì tôi chắc rằng cậu ấy chỉ có một mong mỏi duy nhất là giữ cho bằng được gia đình nguyên vẹn, dù dưới bất kỳ giá nào. Riêng phần ái nữ, không còn cách gì khác hơn là để cô học lấy bài học về kinh nghiệm sống ở đời. Nếu quả thật cô thích hợp với phong cách yêu đương hay xử sự của người Mỹ, cô có quyền đi tìm hạnh phúc cho nhu cầu riêng, miễn rằng cô lãnh trách nhiệm một cách đàng hoàng về quyết định hay sự chọn lựa của mình, kể cả trong trường hợp cô biết mình sai lầm. Nhiều người té xuống đáy vực rồi mới tỉnh ngộ, mới tập trung nỗ lực để leo lên, hãy chờ đến lúc ấy để đưa cho họ một cánh tay. Trong khi chờ đợi, đôi cánh tay muốn cứu chớp của ông bà hãy săn sóc chu đáo cho các cháu ngoại và an ủi ba từ nó. Trường hợp này, nhiều người con sẽ biết đánh giá đúng và biết ơn sự hỗ trợ của cha mẹ vợ, chứ không giận cá chém thớt hay quán trách chu dơ, ước mong sau cơn mưa trời lại sáng. Thân ái. Để tiếp nối tiết mục Biết Ai Tâm Sự Hôm Nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Mỹ Hạnh ở Tacoma hỏi. Cô kính mến, đầu thư em xin góp thêm một lời chúc trong ngàn lời chúc mà nhiều thính giả ái mộ cô. Chúc cô luôn yêu đời, thông minh và không bao giờ chán cái công việc gỡ rối tay lòng rất đáng yêu này. Em có một chút tâm sự với cô hôm nay được không? Vì em chẳng có phép làm gì cần giải quyết cả, nên cô cứ dành ưu tiên cho các bạn gái khác, rồi còn dư thì mới tới em nha. Cô ơi, em sắp lấy chồng rồi, đó là một chuyện vui phải không? Em không phải là một nhân vật đau khổ lên xe hoa chiếm một con tim tan nát, hay là một người con gái gạt lệ lấy một người mình không yêu vì chữ hiếu hay vì một hoàn cảnh éo le nào đó. Chuyện của em đơn giản thôi. Em lấy chồng vì em không muốn sống độc thân tới già. Em lấy chồng vì em cũng muốn có một gia đình như người ta. Và vì vị hôn phu của em cũng là một người tốt, yêu thương em, một người mà căn cứ theo lý luận thông thường rằng trên đời đâu có ai hoàn hảo đâu, thì ảnh là một người em chọn để xây dựng một gia đình tương lai trong vài tháng nữa. Vậy thì chuyện của em tới đây là hết, phải không cô? Nhưng như vậy thì bỏ công của cô quá hả? Đã nói là em tâm sự với cô hôm nay mà. Nếu như em có can đảm một tí và tinh thần cứng rắn một chút, em sẽ bình tĩnh mà ở chị luôn. Đơn giản là vì em đã yêu và được yêu thật tình và trọn vẹn với một người khác mà vì hoàn cảnh đặc biệt tụi em đã xa nhau. Em đóng khung hai từ thật tình và trọn vẹn vì chính em, một con người thích sống bằng lý luận và ý chí, cũng không thể ngờ được hai từ đó đã ảnh hưởng lớn lao đến cuộc đời của em đó cô. Đã hơn 10 năm rồi, từ sau cuộc tình đó, đã bao người em gặp gỡ em sợ chẳng thể nào yêu được như lần đó em đã yêu. Em không phải là người con gái yếu đuối mơ mộng luôn than thở. Em không còn yêu ai nếu em không còn yêu anh, hay yêu ai yêu cả một đời. Em quan niệm rằng tình yêu đẹp lắm, nhưng không có nghĩa nó chỉ đến trong đời ta một lần. Nếu lỡ mất đi, không có nghĩa ta phải sống đau khổ suốt cả kiếp người. Em không quan niệm thay lòng đổi dạ, nhưng nếu vì lý do nào chính đáng không đi được cùng nhau đến trọn đời thì mỗi người mỗi hướng chia xa. Chỉ giữ những kỷ niệm đẹp về nhau trong lòng, chúc nhau hạnh phúc. Và nếu được thì giữ một tình bạn chân thành với nhau là tốt đẹp nhất, phải không cô? Em và người đó giữ được như vậy đó cô, cũng là một chuyện hiếm, phải không? Ảnh vẫn chưa lập gia đình, còn em thì sắp sửa. Nhưng đó không phải là vấn đề, mà vấn đề là em. Em là em thích mình, sao không thể ở giá luôn được mà phải đi lấy chồng trong khi em không cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn với chồng em. Em dùng từ trọn vẹn vì em không yêu chồng em như một điều kiện tất yếu để có hạnh phúc. Cô kính mến, không hiểu sao em cố gắng đơn giản lời tâm sự của em, nhưng càng chiết em càng thấy rối rắm lung tung lên. Không có ai ép buộc em hết, em cũng không sợ dư luận chê cười trêu duyên. Vậy thì em đi lấy chồng làm gì hả cô? Chỉ tại vì em thèm có một gia đình, có một đứa con. Em không muốn phá bỏ luân lý gia đình có con ngoài hôn nhân. Vậy đó có phải là lý do chính đáng đủ để em đi lấy chồng không? Em và hôn phu của em cũng tương đối hòa hợp. Em cũng mến thương ảnh, không gặp cũng nhớ nhiều. Mà sao em không có được nỗi sung sướng hân hoan của một người được yêu, sự ngọt ngào rung động của con tim, và nhất là nỗi khát khao được yêu thương và chia sẻ trọn vẹn với người bạn tình trăm năm. Em cảm thấy em là một người đáng trách vì em đòi hỏi quá nhiều. Thật ra em cũng không ngờ rằng tình yêu thật sự lại mãnh liệt đến như vậy. Nó đã xảy ra và đã ảnh hưởng sâu sắc đến cả cuộc đời một số người nào đó, trong đó có em. Những người như em thì hạnh phúc không thể gọi là trọn vẹn được khi không có một tình yêu trọn vẹn. Thôi thì em cũng theo triết lý sống ở đời là nên hạnh phúc với những gì mình có. Đời là bể khổ, thì ai cũng là con người tội lỗi, yếu đuối như ai. Sống vì người khác thì hạnh phúc sẽ đến với mình chân thật hơn là sống ích kỷ cho riêng mình. Cô mến, thôi thư đã dài, lại dở, em chỉ hy vọng cô không chán khi đọc nó. Thú thật, lòng em đang buồn siêu cùng, mà trí em thì bảo rằng nỗi buồn của em thật không đáng so với biết bao nỗi khổ đau của nhiều người bất hạnh khác. Nhưng con tim nó có những lý lẽ riêng của nó, phải không cô? Cho nên em cứ tiếp tục buồn. Em xin gửi đây lòng ái mộ của em đến một biết ai tâm sự của cô đó. Em biết chắc cô không muốn tiết lộ tiểu sử, vì muốn giữ thế trung bình vô tư để được thính giả tâm sự thoải mái hơn. Nhưng sao cũng được, thế gian này cần những người như cô lắm để tưới thêm chút nước cho những tâm hồn héo hon, thêm chút nắng ấm cho những con tim lạnh giá chỉ làm cười. Thương mến, kính thương. Và sau đây là phần giải đáp. Em viết thư hay thế mồ đi, làm cô xúc động siêu cùng, và trong đầu cứ lẩn quẩn mãi bức thư của em. Cuộc đời thì muôn màu muôn sắc, và mỗi người mỗi việc đều có hoàn cảnh cũng như số mệnh riêng của mình đó em. Ai trong đời mà chẳng có một lần xung động thật sự, yêu thật sự theo đúng nghĩa chữ yêu. Nhưng có mấy người thật sự hạnh phúc được trong tài bên nhau suốt đời? Em là người sống bằng lý luận và ý chí, mọi vấn đề đã được em tự giải quyết một cách chín chắn rồi. Cô không dám bàn gì thêm. Ở đây tụi mình chỉ tâm tình với nhau một chút thôi nha. Dù sao em cũng sắp lên xe qua chiều với một người. Cô xin thành thật chúc mừng cho hai em. Âu cũng là duyên số cả. Đừng buồn nữa em à. Thật ra em cũng có hạnh phúc hơn nhiều người lắm. Này nha, em đã yêu và được yêu một cách thật tình trọn vẹn với một người. Tuy không cùng người đó đi được với nhau suốt quãng đời còn lại, nhưng người chồng tương lai của em cũng thương yêu em, và ngược lại em cũng có tình cảm với anh ấy. Trong đời thường á, chẳng có điều gì là hoàn toàn tuyệt đối cả, nên nói như em cũng đúng. Hãy hạnh phúc với những gì mình có trong tầm tay. Có thể bây giờ em cảm thấy mình không có được tình yêu trọn vẹn với người bạn tình trăm năm, nhưng một cuộc sống chung giữa hai con người tương đối hòa hợp như lời em nói, và cũng có tình cảm với nhau, cô nghĩ rồi sự trọn vẹn ấy theo thời gian cũng sẽ đến. Mình là con người mà, đâu phải là thứ đồ vật vô tri vô giác, phải không? Mỗi người đều có một quan niệm sống riêng. Nhưng cô cũng xin đồng ý với em rằng mình là phụ nữ, rất sợ cuộc sống cô đơn khi tuổi đã bắt đầu chớp chớp báo hiệu. Nhưng không phải vì như vậy mà bậy ai, bà ai cũng chưa lấy cả. Đúng như vậy không? Em đã may mắn chọn được một người khá là tương đối trong những người đã gặp sau cuộc tình ấy. Thôi thì hãy cố gắng để dị dãn lùi vào quá khứ, chấp nhận cuộc sống hiện tại. Nếu không thì em hơi bất công với chồng của mình đó. Hầu hết đám phụ nữ chúng mình, ai mà không mơ ước có một mái ấm gia đình hạnh phúc, có chồng, có con, danh chánh ngôn thuận, phải không? Em có thể có người sẽ cho rằng đó là mơ ước tầm thường quá, nhưng mình đâu có phải là thánh. Mình cũng chỉ là con người trần tục như ai. Không phải ai cũng có căn tu để trở thành những bậc thánh nhân. Vì vậy em cũng không nên tự trách mình như vậy làm gì. Còn với người tình cũ, em và anh ấy vẫn giữ được một tình bạn chân thành cho đến bây giờ thì cô đây cũng cảm phục lắm đó. Không phải ai cũng làm được như vậy đâu. Có người sau khi tình yêu đổ vỡ hay vì một lý do nào đó phải xa cách nhau, họ trở nên thù hận nhau. Có người thì vẫn giữ những kỷ niệm đẹp về nhau trong lòng, chúc nhau hạnh phúc, nhưng lại không muốn gặp nhau nữa, hay không muốn tồn tại một tình bạn nếu tình yêu không thành, chỉ vì không muốn khơi lại chút thương lòng và muốn quên lãng đau lòng. Cũng có người được như em và người yêu cũ vậy, nhưng không nhiều lắm đâu. Có thể khi biết em sắp lấy chồng, anh ấy sẽ rất buồn. Một người theo chế một người lặng lẽ buồn hiu tính tình. Nhưng nếu như anh ấy là một người cao thượng và vẫn còn thương yêu em, hẳn ảnh cũng mừng cho ngày vui của em. Mình vui và hạnh phúc khi thấy người mình yêu được hạnh phúc đó mà. Và biết đâu anh ấy cũng sẽ yên tâm mà tìm kiếm cho mình một tình yêu khác sau khi em lên xe qua. Hai người đã không đến được với nhau vì một lý do nào đó thì cũng nên chúc cho người mình thương gặp một hạnh phúc khác. Vậy em có nghĩ là anh ấy sẽ vui khi thấy em cô đơn sống như vậy mà ôm mối tình si này cho đến già hay không? Có thể là cuộc hôn nhân mà em sắp sửa bước vào bây giờ không được trọn vẹn như ý của em, nhưng với những suy nghĩ như em đã suy nghĩ trong thư, cô nghĩ khi em đã biết chấp nhận như vậy thì hạnh phúc rồi cũng sẽ đến. Tuy không hoàn hảo nhưng dù sao cũng là hạnh phúc. Cô thành thật cảm ơn những lời tốt đẹp mà em đã dành cho cô và mong rằng em hạnh phúc, vui vẻ, thân ái. Để kết thúc tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý khán giả nghe thư của một cô bé giấu tên hỏi. Thưa cô, bây giờ đã 12 giờ đêm rồi, em trằn trọc mãi không ngủ được. Em có chuyện này khổ tâm và bức xúc trong lòng quá, em muốn nhờ cô giúp ý kiến cho em. Em tuy còn nhỏ tuổi mà trí óc có lần tâm hồn đau đớn và khổ sở vô cùng. Em cảm thấy thật là buồn quá đi. Không hiểu sao ông trời lại sinh em ra trên cõi đời này làm chi. Thêm một người hay bớt một người cũng đâu có sao chứ. Có nhiều lúc buồn quá, em chỉ muốn mang tất cả ưu tư thả trôi theo thời gian cho vào quên lãng. Nhưng nó lại cứ theo em mãi không buông tha, cứ như cái bóng của em vậy. Tuy em buồn, nhưng bên ngoài phải làm sao dẹp ưu tư, ăn ngủ, chơi đùa. Chẳng ai hiểu được trong lòng em đang có hàng triệu ngàn nỗi đau chất chứa trong tâm hồn này, thưa cô. Cô biết không, nỗi buồn đó cũng bởi do một tay em gây ra. Khi mới lớn, chưa kịp hiểu tình yêu là gì, em đã vội chạy theo nó, đánh đổi những chơi đùa để nhận lấy sự đau thương phiền não. Từ đó tuy em sống nhưng tâm hồn đã chết theo thời gian. Em đã rời bỏ gia đình khi đang chạy theo một mối tình không kết quả mà chỉ toàn là nước mắt. Nói chung, con người của em đầy dẫy sự bẩn thỉu và thất bại, không thể nào tẩy sửa cho hết được. Em không biết em sẽ làm gì khi em không đi học, không có người thân bên mình, mọi người đều xa lánh và cũng không thể nào quay về con đường xưa được nữa. Gần đây, em có đi dự party của một người bạn, và tại đó em đã quen với một người bạn trai, tuy không đẹp, nhưng anh ấy ăn nói rất là lịch sự. Em biết ảnh đã có bạn gái rồi. Sau lần quen biết đó, chúng em không gặp mặt lại, nhưng ảnh có gọi điện thoại cho em và nói rất là nhớ em. Lòng em cứ xao xuyến, nhưng không biết có nên giữ liên lạc với ảnh không, vì em sợ một lần nữa sẽ nhận lấy sự buồn đau. Anh ấy không biết em là người không có gia đình và không còn đi học. Thôi, thư cũng đã dài, xin cô thông cảm cho em vì chịu chiếc xấu quá. Em chúc cô luôn luôn mạnh khỏe và nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp. Em cảm ơn cô đã bỏ thời gian để đọc lá thư này, và em rất mong sự góp ý của cô, kính thơ. Và sau đây là phần trả lời. Ôi chào, sao em còn nhỏ mà buồn sầu khổ sở quá sớm vậy nè? Không nên suy nghĩ lẩn thẩn như vậy em à. Là con người mấy ai mà tránh được một lần lầm lỡ trong đời? Không lẽ tất cả đều không thể đứng dậy nổi hay sao? Nhất là em còn nhỏ tuổi, cuộc đời còn dài, còn nhiều cơ hội để làm lại từ đầu. Không có điều gì là muộn cả nếu bản thân mình có ý chí sửa đổi. Em không cho cô biết hoàn cảnh gia đình của em như thế nào, em bao nhiêu tuổi và bỏ học đã bao lâu rồi. Nhưng điều đầu tiên cô khuyên em là nên tìm cách quay trở về với gia đình. Mình là người Việt Nam, chẳng có cha mẹ nào muốn thả trôi con mình mặc cho bão táp cuộc đời cuốn đi cả. Có thể gia đình đã thất vọng vì lỗi lầm em đã gây ra, nhưng nếu em thành tâm muốn sửa đổi thì gia đình sẽ mở rộng vòng tay đón em trở lại thôi. Không có tổ ấm nào bằng tổ ấm gia đình đối với những con chim còn non dại như em, chưa đủ sức tung cánh chống chọi với phong ba cuộc đời đó em. Còn nếu vì một lý do đặc biệt nào đó mà em không thể quay trở về bây giờ, em cũng phải chứng tỏ cho gia đình biết là em đã và đang thực sự sửa đổi, phải không? Đi học trở lại thì cho dù ở lứa tuổi nào cũng đều không muộn cả, nhất là mình đang sống ở một đất nước văn minh như xứ Mỹ này. Em không thấy có những cụ ông cụ bà đã ở lứa tuổi 60 mấy 70 rồi vẫn cấp sách đến trường theo đại học học đó sao? Nếu hiện tại vì phải tự lo cho mình, em không thể đến trường ban ngày do phải đi làm, thì mình đến trường ban đêm. Em không thể lấy được cái bằng tốt nghiệp high school thì cũng có thể lấy cái bằng GED vậy. Cái nào cũng có thể giúp mình bước vào ngưỡng cửa của một trường đại học hay giúp mình tìm được một công việc tốt hơn. Không bao giờ muộn màng để học đâu em à. Sự chuyện tình cảm, rất nhiều bạn trẻ ở lứa tuổi của em do không suy nghĩ chín chắn, tìm hiểu kỹ càng, đã vội lao vào để rồi cuối cùng nhận lấy kết quả đau thương. Nhưng không phải vì vậy mà buông xuôi tất cả, bi lụy và tự nhận chìm mình xuống dưới đáy xã hội. Hãy can đảm đứng lên, mất cái này ta tạo dựng cái khác. Em còn nhỏ tuổi, làm lại cuộc đời không phải là điều khó đâu, chỉ cần mình có ý chí vươn lên là được. Còn anh bạn của em, cô khuyên em nên từ từ, cần thời gian để tìm hiểu thêm. Em đã một lần bị thương rồi, chắc không muốn bị thêm lần nữa chứ hả? Dĩ nhiên là không nên tránh né hoặc chơi đùa cả nắm. Nhưng em không nên vội vàng đánh giá một con người chỉ qua một lần xã giao. Anh chàng đã có bạn gái, nhưng không phải là anh ta không còn cơ hội để chọn lựa. Có điều phải dè chừng nếu anh ta là người muốn bắt cá hai tay. Tóm lại, cô muốn nói là em có thể vẫn liên lạc với anh bạn ấy, vì hiện tại em cũng cần có thêm một người bạn. Nhưng chỉ nên bắt đầu là tình bạn bình thường thôi, khoan vội nghĩ đến điều gì xa hơn, mà phải cần có thời gian để tìm hiểu. Quan trọng là em nên thành thật, dù trong tình bạn hay là tình yêu. Hãy cho người ta biết hoàn cảnh của mình, đừng giấu giếm. Thương nhiều, thân ái.
Quý vị trong chương trình khi tới, Bình Minh xin thân ái kính chào quý khán giả.